Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Có lo ngại rằng nhiều trẻ em tự kỷ hoặc gặp khó khăn trong học tập có thể bị bỏ sót trong hệ thống hỗ trợ mới, vốn được thiết kế nhằm hạn chế quyền truy cập vào chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS. Chương trình Thriving Kids dự kiến triển khai từ giữa năm sau sẽ tập trung hỗ trợ những trẻ được đánh giá là tự kỷ mức độ nhẹ đến trung bình trong cộng đồng và trường học phổ thông. Tuy nhiên, theo Edwina Guinan và Khánh Uyên cho biết, các nhà vận động quyền khuyết tật nói rằng chính những đứa trẻ này thường là những trường hợp bị bỏ qua hoặc hiểu nhầm nhiều nhất. Kể từ khi ra mắt hơn một thập niên trước, nhu cầu về chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS đã tăng vượt xa mọi dự đoán và tự kỷ là khuyết tật chính của 45% người tham gia đã nhận được phần lớn sự quan tâm. Bộ trưởng Y tế Mark Bowler cho biết đây là lựa chọn duy nhất đối với nhiều gia đình.
They love their children. They're desperate.
Họ yêu thương con cái của mình. Họ tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi biết trong việc đưa con cái đi chẩn đoán, bởi vì chúng tôi đã biến điều đó thành cách duy nhất để con cái họ nhận được sự giúp đỡ.
Chính phủ hiện đã công bố một phương án thay thế cho NDIS dành cho trẻ tự kỷ, mà Bộ trưởng hy vọng sẽ giới hạn mức tăng trưởng của NDIS.
A program for thriving kids.
Thriving kids. Và đó là chương trình mà tôi dự định triển khai.
Tại thời điểm Bộ trưởng đưa ra thông báo bất ngờ, một số nhóm, chẳng hạn như Yellow Ladybugs, do Katie Kulas dẫn dắt, đã bày tỏ lo ngại rằng chương trình này có thể gây tác động tiêu cực đối với trẻ em có sự khác biệt về thần kinh.
Đây là một phương pháp áp dụng cho tất cả, không được tùy chỉnh. Nó chưa có sự đóng góp hay phê duyệt từ người tự kỷ, nên thực sự khá nguy hiểm.
Hiện tại phiên điều trần của Ủy ban Nghị viện được chính phủ thành lập để hướng dẫn việc triển khai chương trình Thriving Kids, những lo ngại này chỉ càng tăng lên. Nghị sĩ độc lập Monique Ryan đã nói với cuộc điều tra rằng, mặc dù đã cam kết cấp 2 tỷ đô la ban đầu cho chương trình, được các tiểu bang và vùng lãnh thổ cùng chung tay tài trợ, vẫn còn những câu hỏi về chính xác các dịch vụ sẽ được cung cấp và ai sẽ chịu phí.
I guess the concern is that families want, need and deserve certainty.
Tôi đoán mối quan ngại là các gia đình mong muốn, cần và xứng đáng có được sự chắc chắn. Chúng ta đang ở tháng 10 năm 2025 và các ông đang nói về việc triển khai một hệ thống từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nhưng hiện tại thì các ông không cho chúng tôi bất kỳ sự chắc chắn nào về thời gian ký kết các thỏa thuận chính thức giữa chính phủ liên bang và các tiểu bang.
Sự bất định và lo lắng càng trở nên cao hơn bởi các cuộc đàm phán giữa chính phủ liên bang và các tiểu bang về một trụ cột được đánh giá cao khác của cải cách NDIS được gọi là hỗ trợ nền tảng, hay tiếng Anh là Foundational Supports, dường như đã bị đình trệ. Cũng chưa rõ các hỗ trợ nền tảng đó sẽ bao gồm những gì. Tình hình càng trở nên phức tạp khi các chính phủ, tiểu bang và vùng lãnh thổ đang đàm phán một thỏa thuận tài trợ bệnh viện mới và cả thủ hiến New South Wales, Chris Minns của đảng Lao động, lẫn thủ hiến Queensland, David Crisafulli của đảng Tự Do đều than phiền rằng trách nhiệm của chính phủ liên bang đang tạo áp lực lên hệ thống y tế công của các tiểu bang. Tiến sĩ Elizabeth Devlin, phó thư ký Bộ Y tế Khuyết tật và Người Cao Tuổi, cho biết với phiên điều trần rằng mặc dù các sáng kiến Thriving Kids mới có khả năng được triển khai thông qua các dịch vụ hiện có như chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bác sĩ gia đình, trường học và trung tâm giáo dục mầm non, điểm khác biệt chính là nguồn tài trợ có khả năng sẽ gắn với nhà cung cấp dịch vụ thay vì cá nhân.
Về căn bản, mục tiêu là cung cấp cho người dân những dịch vụ mà hiện nay có thể là chưa có. Do sự phát triển của NDIS và tận dụng tối đa các dịch vụ chính thống mà chúng ta có trong y tế, giáo dục và chăm sóc trẻ em, để các gia đình có thể được phục vụ ngay tại môi trường tự nhiên mà những đứa trẻ này chơi đùa và lớn lên.
Tuy nhiên, đối với Jenny Caravalos từ dịch vụ bảo vệ và khiếu nại dành cho người khuyết tật Nam Úc, các gia đình đã phải đối mặt với một hệ thống không được thiết kế phù hợp với nhu cầu của họ.
Cộng đồng đang lên tiếng rõ ràng. Các gia đình và những người tự kỷ cảm thấy kiệt sức khi phải xoay sở trong một hệ thống hỗ trợ rời rạc. Nhiều gia đình không đủ tiền để chi trả những nhu cầu căn bản, phải tiết kiệm để gặp bác sĩ hoặc là nhận thuốc, và thường tiếp cận sai dịch vụ hoặc những người không hiểu gì về khuyết tật. Dịch vụ tuy có trình lý thuyết, nhưng thực tế các gia đình phải đối mặt với danh sách chờ dài, chi phí quá cao và các hỗ trợ thiếu tính bao quát hoặc không dựa trên trải nghiệm chấn thương.
Kế hoạch triển khai này cũng làm một số chuyên gia lo lắng như giáo sư Sharon Lon, giám đốc điều hành Live Experience Australia và cựu ủy viên y tế tâm thần Nam Úc. Bà cho biết, trẻ em có khó khăn trong học tập hoặc tự kỷ, được đánh giá là mức độ nhẹ thực ra là những người vẫn cần được sự hỗ trợ nhất, vì những thách thức của các em thường bị bỏ qua, xem như không đạt mốc phát triển hoặc thậm chí là vấn đề về tính cách. Tuy nhiên, giáo sư Lo nhấn mạnh rằng, trẻ em được đánh giá là có khuyết tật nhẹ, thường dễ bị bỏ sót hoặc phải chuyển đổi liên tục giữa các nhà cung cấp dịch vụ, đặc biệt là những em đến từ các cộng đồng có thu nhập thấp hoặc đa văn hóa.
Basic stereotyping is a problem.
Định kiến căn bản là vấn đề trong nhiều hệ thống dịch vụ. Vì vậy, với những người trẻ có biểu hiện, các vấn đề về hành vi, đặc biệt là các nhóm nhẹ, đặc biệt khi một gia đình gặp bất lợi về kinh tế, thì người ta dễ lập tức nghĩ, ô, đây là nguyên nhân của vấn đề. Rồi có thể nhanh chóng biến thành việc đổ lỗi. Nó có thể trở thành nhiều thứ khác ngoài thực tế, thay vì một đứa trẻ thực sự cần chương trình Thriving Kids.
Tất cả những quan ngại này càng trở nên lớn hơn đối với các tổ chức đại diện cho người khuyết tật ở khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa của Úc. Nikki Lehmann, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Autism Bắc Úc, đã nói với cuộc điều tra rằng, để hiệu quả, các sự hỗ trợ lãnh thổ Bắc Úc phải vừa nhất quán vừa nhạy cảm về văn hóa.
Nếu bạn đến Alice Springs, bạn phải đến đúng hẹn mỗi 3 tháng, đừng chỉ đến khi tiện. Vì vậy, nếu tôi, một nhà cung cấp dịch vụ, có nguồn tài trợ ở đây và đó, họ sẽ không muốn gặp bạn trừ khi bạn thực sự cam kết. Bạn không thể chỉ đi vào bất kỳ cộng đồng nào và nói, này, chúng tôi đến đây. Bạn phải hợp tác với các dịch vụ khác, những người hiểu cộng đồng đó. Vì vậy, sự xa xôi là một yếu tố lớn, đặc biệt khi cố gắng tiếp cận cộng đồng và làm cho cộng đồng hiểu tất cả các chẩn đoán của chúng tôi.
Trong khi đó, Jeremy Moore, từ tổ chức Physical Disability Australia, đã đặt ra câu hỏi về số phận của những trẻ được chẩn đoán hoặc xác định cần hỗ trợ sau độ tuổi cắt giảm của chương trình Thriving Kids là 8 tuổi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.